được thông báo với quý ông bà chị em. Và bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa qua một cái câu chuyện rất là quen thuộc, được ghi lại ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ 17. Đây là một câu chuyện mà chúng ta đều có lẽ quen biết, bởi vì ghi lại cho chúng ta về chức vụ của tiên tri Eli trong một cái thời kỳ mà quốc gia Israel trải qua một cái cơn khủng hoảng rất là nghiêm trọng. Trong 3 năm và 6 tháng không sương không mưa, cho nên tình trạng hạn hán này đó thì nó đã tạo nên những cái hậu quả, đó là sự mất mùa, rồi dẫn tới đói kém, dịch bệnh lây lan và kể cả có những người chết ở trong xứ nữa. Thì Eli là người đã được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng ở trong một cái hoàn cảnh đặc biệt này. Và đây là một cái câu chuyện mà chúng ta biết rằng nó không phải chỉ là sự kiện lịch sử, nhưng mà nó là một bài học lịch sử. Bởi vì trong Tân Ước thì chính Chúa Giê-xu Ngài cũng đã đề cập tới cái sự kiện này. Nhất là Ngài nhấn mạnh tới đức tin của người đàn bà quá Sarepta là một người ngoại. Và điều này được ghi lại ở trong sách Luca đoạn 4. Rồi chúng ta cũng thấy trong thơ Hebrew đoạn 11 khi liệt kê về những vị anh hùng đức tin và những công việc diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã làm, thì cũng đã có đề cập tới việc Ngài khiến con trai của người đàn bà quá này được sống lại. Và chúng ta cũng thấy ở trong thơ Gia-cơ đoạn 5 khi dạy về vấn đề những cái cách nào để mà một con cái của Chúa có thể nhận được sự chữa lành đối với bệnh tật, thì cũng đã nói tới đức tin của Eli. Cho nên đây là một bài học lịch sử mà chúng ta có thể từ đó rút ra để áp dụng cho chính mình cũng như cho hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại, chứ không phải chỉ là ở trong thời xưa mà thôi. Trở lại với đoạn 17 của sách Các Vua thứ nhất thì ghi lại cho chúng ta về cái cơn khủng hoảng này đã xảy ra đó. Thì dịch bệnh, xin lỗi, trong 3 năm 6 tháng không sương không mưa như vậy, một tình trạng hạn hán xảy ra dẫn tới đói kém rồi dịch bệnh rồi sự chết. Thì chúng ta thấy cơn khủng hoảng này đã tràn ra không chỉ là ở trong xứ Israel, nhưng mà nó còn tràn đến cả những cái xứ lân bang. Thì đây là điều mà khi tìm hiểu chúng ta phải nhận thấy ai là người phải chịu trách nhiệm về cơn khủng hoảng này. Đó có phải là bởi vì dân Israel họ đi dẹo hai bên, vừa thờ Đức Chúa Trời mà cũng thờ ba anh không? Có thể nói rằng họ là nạn nhân thì đúng hơn họ là nguyên nhân hay là tội nhân. Mặc dù điều đó là sai trật, họ phạm tội với Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta đang nói ở đây là ai sẽ phải chịu trách nhiệm về cái cơn khủng hoảng này xảy ra tại quốc gia Israel. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó chính là vua Ahab đang ngồi trên ngôi cai trị ở trong xứ Israel này. Cho nên ông là một vị vua và ông đang cầm quyền. Thế nhưng mà ông đã không có nhận biết được cái nguyên nhân về cái nan đề của quốc gia mình xảy ra là như thế nào. Và ông cũng không biết rằng ông mới chính là người phải chịu trách nhiệm về việc này. Bởi vì ông đã lấy một người nữ ngoại bang là Jezebel làm vợ của mình. Và rồi vì chiều theo vợ đã đưa cái việc thờ lại thần Ba Anh vào ở trong xứ sở Israel. Và đây chính là điều mà chúng ta thấy rằng nó đã dẫn tới những cái hậu quả tiếp theo, khiến cho Đức Chúa Trời Ngài phải sửa phạt đối với tội lỗi trên cả Israel. Và một lần nữa chúng ta lại thấy rằng ông vua Ahab này đó, thì ông đã không nhận biết được mình phải chịu trách nhiệm về cơn khủng hoảng này, mà ông lại tìm cách để mà đổ lỗi cho người khác. Ông nói rằng tiên tri Eli mới là cái người gây nên cái cơn khủng hoảng này. Rằng khi ông nói lên điều đó thì tiên tri Eli, như ở trong đoạn 18 chúng ta đọc, chúng ta có thể thấy là Eli thì đã trả lời cho vua Ahab, được ghi lại trong câu 18 rằng Eli đáp: chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-an. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng vua Ahab là một cái người cầm quyền cai trị. Không những ông là nguyên nhân gây nên cái cơn khủng hoảng đó, mà đáng lý ra ông cần phải tra xét để có thể nhận biết trách nhiệm thuộc về mình để mà mình giải quyết nó một cách đúng đắn. Ngược lại, ông lại tìm cách khỏa lấp bằng việc đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho tiên tri Eli. Ngày hôm nay, cả thế giới cũng đang đối diện trước một cơn khủng hoảng, mà chúng ta có thể nói rằng nó là một trận thế chiến đã xảy ra. Vì trong cái cuộc chiến, cái cuộc khủng hoảng này không phải chỉ có một vài vùng hay là một vài nơi quốc gia, nhưng mà nó đã lan tràn ra khắp cả thế giới. Và cả thế giới này đang có những cái nỗ lực để chống lại đối với cái kẻ thù đang đem cái sự chết lây lan ra khắp toàn cầu. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đây là một trận thế chiến. Và bây giờ ai phải chịu trách nhiệm về cái cơn khủng hoảng toàn cầu này? Ngày hôm nay có đôi khi chúng ta thấy có một sự tranh luận để người ta tìm ra ai phải chịu trách nhiệm. Có khi người ta gọi đó là cái con virus ở tại Trung Quốc. Rồi có người thì muốn nói rõ hơn, thì họ nói rằng đó là cái con virus ở tại Vũ Hán. Và đây là điều nó đã làm cho một số người đó, thì họ vì bị ảnh hưởng bởi cái nhận định đó, thì họ cũng có những cái thành kiến và ác cảm đối với người Á Châu nói chung. Trong đó người Việt Nam của chúng ta cũng bị văn miễn, bởi vì nhìn chúng ta nhiều khi nó cũng giống người Trung Hoa. Nhưng mà đặc biệt là họ có ác cảm đối với người Hoa. Trong khi thật ra thì người Hoa hay là người dân sống trong đất nước Trung Hoa cũng chỉ là nạn nhân, chứ họ không phải là người phải chịu trách nhiệm. Mà nếu chúng ta muốn nói theo quan điểm của tiên tri Eli, thì chúng ta phải gọi rằng đây là con virus Tập Cận Bình. Mà chúng ta thấy rằng đó là một cái người cầm cái quyền ở trong tay của mình. Nhưng mà người này, chúng ta chưa nói đến những cái nguyên nhân sâu xa của nó. Mặc dù chúng ta biết xuất xứ của nó khi gọi đó là con virus của nước hay con virus của thành phố Vũ Hán, thì cũng chỉ nói đến cái nơi xuất xứ của cái con virus này đó đã khởi phát thôi. Nhưng mà nói về trách nhiệm thì chúng ta có thể nói rằng người đứng đầu ở trong cái quốc gia đó, nhà cầm quyền của cái quốc gia đó phải chịu trách nhiệm. Và không những là không chịu trách nhiệm mà còn tìm cách đi đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho nước Hoa Kỳ, đổ lỗi cho nước Ý, đưa ra nhiều cái điều khác nữa để tìm cách khỏa lấp, tránh né cái trách nhiệm thuộc về mình. Ở đây chúng ta không nói về những vấn đề có liên hệ tới chính trị, nhưng mà chúng ta đang muốn nói đến ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi có một cái cơn khủng hoảng nào đó xảy ra. Và điều này có thể nói rằng nó tập trung vào vua Ahab, nó tập trung vào một con người, một người, nhưng mà khi bước một cách sai trật ở trước mặt Đức Chúa Trời, như là tiên tri Eli đã nói, bởi vì Ahab đã không có tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời mà lại đi thờ lại thần Ba-an, cho nên nó mới gây nên một cái hậu quả tội lỗi lan tràn ra khắp cả xứ, và bởi đó thì Đức Chúa Trời Ngài đã phải sửa phạt ở trên họ. Trong khi đó thì chúng ta thấy là Eli là người của Đức Chúa Trời, một người nhận biết Đức Chúa Trời và tin cậy vào Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời cũng đã sử dụng một con người như vậy, một con người mà chúng ta không rõ là cái nguồn gốc của ông là như thế nào, thân thế của ông là ra sao, mà đầu của đoạn 17 chỉ nói với chúng ta rằng Eli ở Tisebe là một người trong bọn đã sang ngụ Galaad. Chúng ta không biết rằng ông xuất xứ từ đâu, không biết rằng gia thế của ông là như thế nào, rồi do đâu mà ông đã trở nên một tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn không biết điều đó, bởi vì trước đó Thánh Kinh không hề ghi lại cho chúng ta về nhân vật Eli này. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng ngay trong khi cơn khủng hoảng xảy ra, thì một người có Đức Chúa Trời là con của sự sáng ở giữa nơi tối tăm đó thì nó được nổi bật lên. Và vấn đề ở đây không phải là con người nào với những cái điều gì đó thuộc về khả năng, tài năng, nguồn cội của người đó ra sao, Nhưng mà là Đức Chúa Trời của người đó là ai? Và danh xưng Eli á, ở trong tiếng Hebrew là Eliyahu. Nó có nghĩa là Chúa của tôi là Đức Giê-hô-va. Trong một cái tình trạng mà lúc bấy giờ người ta lẫn lộn giữa Đức Chúa Trời là Giê-hô-va với ba anh là Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng nhân vật này xuất hiện với một cái tên rất là đặc biệt là Eliyahu, có nghĩa là Chúa của tôi là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tôi là Đức Giê-hô-va. Thì nó đã thể hiện cho chúng ta biết được rằng Eli là một người có đức tin ở nơi Đức Chúa Trời. Và cho dù trước đó ông là một người không ai biết tên, biết tuổi, vô danh tiểu tốt, nhưng mà là người của Đức Chúa Trời đó, thì cho đến kỳ thuận hiệp, Đức Chúa Trời sẽ dấy người đó lên để bày tỏ sự vinh hiển của chính mình Ngài và sự oai nghiêm của Ngài. Cho nên ở đây nó cũng nhắc nhở cho mỗi chúng ta về cá nhân mỗi một người trong chúng ta trong cuộc sống. Khi chúng ta đối diện với những cơn khủng hoảng, thì mình là ai trong mối tương quan với Đức Chúa Trời? Nó là cái vấn đề quyết định. Và chúng ta có phải là người gây nên những cái cuộc khủng hoảng không? Cho dù ở một cái phạm vi nào đó, tùy theo cái mức ảnh hưởng của chúng ta. Nếu một người mà ngồi ở trong một cái vị trí có một cái quyền lực lớn, ảnh hưởng lớn, thì đương nhiên là nó sẽ tạo nên những cái tác hại cũng lớn. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng với một con người cho dù là nhỏ bé đi nữa, nhưng mà ở trong tay của Đức Chúa Trời sử dụng, thì chúng ta có thể thấy rằng Ngài có thể dùng người đó để làm nên những điều lớn lao. Không những là bảo vệ người đó giữa những cơn khủng hoảng sẽ không có bị điều gì làm cho tác hại ở trên mình, mà ngược lại còn sử dụng người đó để có thể giải cứu cho người khác, giải cứu cả quốc gia, cả dân tộc của mình. Y như lời của Chúa nói, khi chúng ta là một dân được gọi bằng danh của Chúa, và khi chúng ta biết hạ mình xuống để kêu cầu với Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi và tìm kiếm mặt Ngài, thì Đức Chúa Trời ở trên trời sẽ nghe, Ngài sẽ tha thứ, không chỉ là tha thứ cho cái người đó, nhưng mà là người đại diện để mà xưng tội cho dân tộc, cho quốc gia của mình, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ cứu xứ sở khỏi tai họa nữa. Cho nên đây là một điều mà mỗi người trong chúng ta xin Chúa giúp mình trong cơn khủng hoảng này. Chúng ta phải tự tra xét mình. Đó là một điều hết sức là quan trọng. Để chi? Để rồi á, chúng ta không bị những cái cơn khủng hoảng nó có thể xâm hại, tác hại gì đó ở trên đời sống của mình, trên những người lân cận của mình, trên gia đình của mình. Mà ngược lại, khi Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta là một người đẹp lòng Ngài, tin cậy nơi Ngài và kêu cầu với Ngài, Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn. Không chỉ là để đem lại cho chúng ta một sự an bình mà thôi, nhưng mà Ngài có quyền để có thể làm cho cả cái nơi mà chúng ta sinh sống, quốc gia mà chúng ta đang sinh sống cũng sẽ được giải cứu khỏi tai họa nữa. Và bây giờ chúng ta thấy trong cái cơn khủng hoảng đói kém rồi... hạn hán dẫn tới có thể là dịch lệ lây lan ra như vậy, sự chết cũng đang tràn ra, thì Đức Chúa Trời Ngài đã bảo vệ và dẫn dắt đối với tiên tri Eli như thế nào? Ở đây ghi lại cho chúng ta biết rằng đó, lời của Đức Chúa Trời phán dạy với tiên tri Eli là hãy rời khỏi Samari, lúc bấy giờ nó là kinh đô của xứ Israel. Chúng ta nói như vậy là bởi vì á, mặc dù ông ngụ ở tại xứ Galaad là một cái vùng đất đầy núi đá hiểm trở về phía đông của sông Jordan, nhưng mà ông đã đi ra mắt đối với vua Ahab, mà vua Ahab thì đang trị vì ngôi của mình ở tại kinh đô Samari của đất nước Israel. Thì chúng ta thấy rằng Chúa đã hướng dẫn ông là bây giờ ông phải đi khỏi nơi đó để tìm đến một cái khe là khe Kerit đối ngang sông Jordan. Và ở tại nơi đây thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời có hứa với ông rằng Ngài sẽ cho ông nhìn thấy nước từ khe chảy ra. Giữa cơn hạn hán, rồi giữa cơn đói kém đó, Đức Chúa Trời cũng sẽ truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó nữa. Đây quả thật là một điều rất là lạ thường. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi lời Đức Chúa Trời phán như vậy, Eli vâng theo. Đây là một điều mà nó cũng nhắc nhở chúng ta giữa những cơn khủng hoảng thì điều mà chúng ta cần phải làm, cần phải có trước nhất trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta cần phải được ánh sáng của chính Chúa và lời của Ngài hướng dẫn đời sống của chúng ta giữa những cơn khủng hoảng. Chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời, phải tin nơi lời của Đức Chúa Trời và các lời hứa của Ngài. Cho nên có thể nói rằng đây là cái thời giờ tốt nhất khi chúng ta không phải vướng bận đối với những cái công việc làm ăn thường ngày, cũng không có thể đi ra để giao tiếp gì được với nhiều người, và chúng ta phải giữ mình ở trong nhà. Thời gian bỗng chốc đến với chúng ta một cách quá dồi dào, một cách quá dư dật so với cái thời gian trước cơn khủng hoảng. Thì đây là một cái cơ hội, một cái điều kiện chúng ta phải thấy đó là cơ hội để chúng ta được ở gần với Chúa, để chúng ta tìm kiếm Chúa, tương giao với Chúa. Mà trước nhất là chúng ta hãy để thì giờ đọc lời của Ngài. Lời của Chúa đem lại cho chúng ta một sức mạnh. Lời của Chúa là ánh sáng để giúp chúng ta biết mình phải làm cái gì một cách thích đáng ở giữa cơn khủng hoảng. Và bây giờ chúng ta thấy khi mà Eli đi theo tiếng của Đức Chúa Trời và nhớ rằng á, Đức Chúa Trời Ngài có ý tưởng và đường lối cao hơn ý tưởng và đường lối của con người. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài truyền cho ông đi vào trong nơi sa mạc giữa cơn hạn hán, thiếu nước, mà bây giờ Chúa lại truyền đi vào trong sa mạc, đi đến ở tại Khe Kerit á. Nó nằm về phía đông của Jordan. Nó là một cái vùng sa mạc. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa cũng lại hứa về cái sự chu cấp thực phẩm cho ông bằng loài chim quạ nữa. Cho nên đây là những cái điều rất là lạ thường. Nó rất là khác thường. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta là người tin nơi một Đức Chúa Trời khác thường, lạ thường như vậy, vì Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Thì chúng ta phải sẵn lòng để mà chúng ta tiếp nhận những cái gì mà lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Tin cậy vào Đức Chúa Trời chứ không phải là tin cậy vào những điều xảy ra trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối diện. Cho nên đó là điểm mà chúng ta trước nhất học hỏi nơi đức tin của Eli. Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây Chúa đã dùng một cái con chim quạ để có thể thực hiện công việc của Ngài, nhưng mà cũng để dạy dỗ cho Eli, mà đương nhiên cũng sẽ dạy dỗ cho chúng ta nhiều điều rất là sâu xa. Chúng ta biết rằng loài chim quạ, nếu mà xem ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 11 á, thì nó được liệt vào cái loài thú không có sạch. Nó thường ăn những cái chất rất là dơ bẩn. Thậm chí người ta cho rằng nó là chim quạ thì nó rất là thích ăn xác chết nữa. Cho nên nó là một con vật ô uế. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Trời nói rằng đó, Ngài sẽ dùng con chim quạ để mà chu cấp thực phẩm, dùng chim quạ để nuôi cho tiên tri Eli. Và ở đó nó có nhiều cái ý nghĩa cho chúng ta ở đây. Trước hết thì chúng ta có thể thấy rằng đó, con quạ là một cái con vật bị kể là ô uế, một con vật đen đúa, kêu quạ quạ không ai thích nữa. Đặc biệt là kể cả người Việt Nam chúng ta đôi khi mình cũng có một cái thành kiến đối với cái con quạ đó, nếu mà nó bay tới nhà của mình và nó kêu lên gì đó là người ta còn thậm chí cho rằng đó là nó báo hiệu sẽ có người chết nữa trong gia đình của mình. Đó là cái sự mê tín của người Việt Nam. Nhưng mà nói một cách chung thì con quạ là một con vật mà không ai ưa, không ai thích. Nó chẳng có cái tiếng hót gì cả, nghe cái tiếng của nó là người ta thấy ghét. Mà đặc biệt đối với người Do Thái thì nó là một con vật ô uế. Nhưng mà Đức Chúa Trời dùng nó ngay trong cái cơn khủng hoảng này để làm nên công việc của Ngài. Và chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Nó là một cái hình bóng để chỉ về việc Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng những cái điều mà lẽ ra đó. Nó bị kể là ô uế không thể sử dụng được, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài trong quyền chủ thể, Ngài có quyền để làm. Cho nên con chim quạ này làm hình bóng về người đàn bà ngoại bang ở tại xứ Sarepta. Và chúng ta cũng biết rằng Sarepta thuộc về xứ Sidon. Và xứ Sidon nó là quê hương của hoàng hậu Jezabel, là cái nơi xuất xứ một cái người đã đem cái sự rối loạn vào ở trong Israel, đem cơn khủng hoảng đến, đem tội lỗi đến ở trong xứ Israel. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng chính những cái gì lấy ra từ chỗ đó để Ngài có thể nuôi dưỡng đối với người của Ngài. Đức Chúa Trời hành động một cách rất là lạ thường. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng á, trong cái tình trạng lúc bấy giờ là dân Israel vì dưới cái sự cai trị sai lầm của vua Ahab, chịu ảnh hưởng của Jezabel, làm cho việc thờ lại ba anh tràn lan ra, và Jezabel cũng ra lệnh giết tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời. Thì lúc bấy giờ như chúng ta biết rằng đó là Abdia là một quan cận thần của vua Ahab, thì lại đã giấu đi 100 tiên tri của Đức Chúa Trời ở trong hang đá. Mỗi một cái hang là 50 người. Và ông đã sử dụng chính những cái điều kiện và khả năng của mình có với cái vị thế là một quan chức trong triều đình đó để mà nuôi dưỡng cho 100 tiên tri này. Và không chỉ như vậy thôi mà chúng ta còn có thể thấy rằng đó còn có 7.000 người chưa quỳ lại trước ba anh nữa. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng Chúa có thể dùng một cái người đàn bà ngoại bang bị kể là một người ô uế để rồi có thể chu cấp, để có thể làm nên công việc của Đức Chúa Trời, đem ích lợi đến cho tiên tri Eli hay là cho người của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng thấy Ngài dùng cả một cái quan chức từ nơi cái vị vua gian ác đó mà đang muốn tiêu diệt đối với các tiên tri ba anh và tiêu diệt luôn cả niềm tin của người Israel đối với Đức Chúa Trời nữa. Thì Chúa lại dùng ngay cái người đó để rồi Ngài có thể che giấu, nuôi dưỡng đối với hàng trăm, rồi trường hợp khác là cả hàng ngàn những người trong Israel không hề thờ lại đối với thần Ba Anh. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thật ra mình cần phải nhìn thấy cái quyền chủ tể của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Bên cạnh đó, khi chúng ta quan sát con quạ đó thì chúng ta có thể thấy rằng con quạ nó là một con vật rất là háo ăn. Mà đặc biệt là trong một cái hoàn cảnh mà đói kém, thất mùa. Đương nhiên là như vậy thì cái con quạ này nó cũng chịu ảnh hưởng, nó cũng bị đói nữa. Thế nhưng chúng ta lại thấy rằng đó, Chúa lại dùng nó để rồi không phải là đem những cái bánh hay là thịt ô uế gì đó, thiêu thối gì đó cho Eli đâu, mà lại là những cái phần thực phẩm rất là tươi, những cái phần thực phẩm rất là bổ dưỡng cho con cái của Ngài, cho người của Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đó Chúa dạy chúng ta những bài học rất là quan trọng. Ở trong Tân Ước thì chúng ta có thể thấy như là ở trong sách Phúc Âm Luca, đoạn 12 câu số 24 ghi lại lời của chính Chúa chúng ta. Ngài phán rằng hãy đi mà học ở nơi con quạ. Hãy nhìn con quạ để có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài đã nuôi dưỡng cái con quạ đó. Ngài chu cấp đồ ăn cho nó. Thì các ngươi quý trọng hơn loài chim chóc, Đức Chúa Trời Ngài há không lo được cho các ngươi sao? Nếu một cái con chim quạ nữa, một con chim rất là xấu, bị kể là ô uế, mà Đức Chúa Trời còn nuôi dưỡng nó, thì chúng ta là quý trọng hơn, nhất là chúng ta là con cái của Chúa, thì chúng ta được kể là cao trọng đối với Đức Chúa Trời. Thì Ngài há lại không lo đến cho chúng ta sao? Cho nên hãy xem loài quạ để từ đó chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học. Và đây cũng là điều mà chúng ta có thể thấy, có lẽ là tiên tri Eli, ông đã rất là quen thuộc đối với cái lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết một trong những cái sách của Cựu Ước mà có từ trước thời của Eli đó là sách Gióp. Sách Gióp được coi như là một cái quyển sách rất là lâu đời. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, ở trong sách Gióp cũng là một người trải qua những cái cơn khủng hoảng rất là nặng nề. Thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài cũng đã nói với Gióp như thế nào. Ở trong đoạn 12 câu số 7 của sách Gióp, Chúa nói: nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi. Hỏi các chim trời thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi. Ở đó Chúa nói rằng nó hãy hỏi những loài chim trời, hỏi những loài thú khác đi, để mà chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi, sẽ bảo cho ngươi. Mà như vậy thì loài chim nói riêng, hay là mình nói ở đó Chúa cũng nói đến cả loài thú, nhưng mà loài chim nói riêng thì nó có thể dạy dỗ chúng ta điều gì? Có nghĩa là từ nơi loài chim chúng ta có thể rút ra được cho mình những cái bài học như thế nào về Đức Chúa Trời. Và đặc biệt là cái con chim quạ. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy là Job, ông cũng đã nói tới ở trong đoạn 39 câu số 3 như thế này: ai sắm đồ ăn cho quạ khi con nhỏ nó kêu la cùng Đức Chúa Trời và bay đi đây đó không đồ ăn? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Ai sắm đồ ăn cho quạ, và nhất là khi con nhỏ nó kêu la cùng Đức Chúa Trời và bay đi đây đi đó không đồ ăn? Một con quạ nhỏ nữa, một con quạ con nữa, mà nó đứng ở trong một cái tình trạng là đương nhiên nó bay thì không có vững rồi, nó bay không có xa rồi, mà nó đang bị cô đơn, nó đang bị lạc loài, chỉ có một mình nó thôi, không có con mẹ ở kế bên nó. Và bây giờ nó phải tự thân mình đi tìm kiếm đồ ăn cho nó. Thì câu hỏi nói rằng ai sẽ lo cái phần đồ ăn cho con chim quạ này? Và chúng ta thấy, nếu chúng ta xem ở trong Thi Thiên 147, câu số 9 nói như thế này: Đức Chúa Trời, Ngài bao các tầng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi. Đặc biệt là câu số 9 nói rằng Ngài ban đồ ăn cho thú vật và cho quạ con kêu rêu. Khi có con quạ nó, con mà nó bị đói, nó bay đi đây đó để tìm thức ăn, nó kêu lên quạ 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 gì đó, thì ai sẽ nghe cái tiếng kêu đó, ai sẽ chu cấp đồ ăn cho nó? Thì Đức Chúa Trời là đấng ban thức ăn cho loài quạ này. Trở lại với sách Gióp thì chúng ta có thể thấy những điều mà Gióp đã đặt ra câu hỏi đó, thì ông cũng đã có được cái câu trả lời. Đoạn 35 câu 10 và câu số 11 ghi lại như thế này: nhưng không ai hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm, dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất, và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời. Ồ, như vậy thì chúng ta có thấy là có một cái người mà khi nhìn cái con quạ và hỏi Đức Chúa Trời, hay là nghĩ tới Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã dựng nên cái con vật đó, cái con vật mà không ai coi nó là có giá trị gì hết á, mà ta gớm ghiếc nó đó, một con vật mà con chim quạ con mà nó bất lực, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi dưỡng nó. Thì ở đây nói rằng đó, trong những lúc trải qua ban đêm của đời sống, nếu một người biết hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu, thì Ngài là đấng sẽ khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm, dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất, và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời. Cho nên trước đó ông đã đặt ra câu hỏi như chúng ta đã đọc khi nãy đoạn 12 câu số 7 đó: hãy đi đến loài thú, nó sẽ dạy dỗ các ngươi, rồi chim trời nó sẽ tỏ cho ngươi có sự thông hiểu. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy rằng một người nghĩ đến Đức Chúa Trời đấng tạo hóa mình, người đó sẽ được trở nên khôn ngoan, nhận thấy được những điều rất là lạ lùng. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó là Eli người có đức tin. Và chúng ta đừng tưởng rằng ông là một cái vị anh hùng, một cái siêu nhân nào đó. Không phải. Bởi vì trong Thế Gia Cơ đoạn 5 cũng nói với chúng ta rằng Eli vốn là một người yếu đuối như chúng ta. Nhưng mà ông có một cái điều là ông nhận thức mình là một người yếu đuối, thì ông lại càng biết tin cậy Đức Chúa Trời. Cho nên bởi đó ông là một người, bởi đức tin của mình ở Đức Chúa Trời, thì đã trở thành một tiên tri của lửa và một tiên tri của nước, của mưa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây là một cái bài học cho chúng ta giữa những cơn khủng hoảng. Thì chúng ta phải học biết để nhìn biết Đức Chúa Trời. Là cách nào để chúng ta biết Đức Chúa Trời một cách chính xác? Đó là khi chúng ta đọc lời của Ngài. Quý bà chị em ở nhà có nhiều thì giờ mà Đức Chúa Trời đang đem đến cho mình. Chúng ta đừng lãng phí cái thì giờ của mình. Đừng ngồi đó mà tiếc nuối. Bởi vì Đức Chúa Trời có chương trình. Ngài nói bây giờ ngươi phải đi vào trong nơi Khe Kerit. Bây giờ ngươi hãy đi vào trong nơi đó. Thậm chí là chúng ta thấy rằng Ngài còn chỉ ông là ông phải đi đến ở tại thành Sarepta thuộc về xứ Sidon, ở trong nhà của một người đàn bà quá nữa. Mà lại là một cái người rất là nghèo khó, một người ngoại bang, người vô tín. Rồi bây giờ đó là chỉ còn có một chút bột, một chút dầu ở trong bò của mình để làm cái bữa ăn cuối cùng á, cho mình với đứa con trai của mình ăn, rồi sau đó thì chết. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài hướng dẫn đi vào trong những cái chỗ mà không có cái gì gọi là tiện nghi, không có một cái gì mà đầy đủ cả. Nhưng mà chúng ta biết rằng chính chỗ đó đã khơi dậy đức tin. Nếu mà chúng ta đối diện trước những cơn khủng hoảng, có lúc Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào trong phòng kín, Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào trong nơi kín, nhưng mà ở đó thì chúng ta biết rằng đó có của báo mà Đức Chúa Trời giấu trong nơi kín và ở trong nơi tối cho chúng ta là dân sự của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể tin cậy vào chính Chúa. Để chúng ta dành nhiều thì giờ mà Đức Chúa Trời đang ban thì giờ cho chúng ta đó, để mà chúng ta có thể thờ phượng Chúa, để mà chúng ta có thể tương giao với Chúa trong sự đọc lời của Ngài cũng như trong sự cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Trời tiếp theo thì Ngài đã hướng dẫn cho ông để ông đi đến nhà của người đàn bà quá ở tại thành Sarepta thuộc về xứ Sidon. Mà nhớ đây là quê hương của hoàng hậu Jezebel, là kẻ thù của ông đó. Trong khi Eli là một cái người đang trong cái chiến dịch mà Jezebel phát động là tìm cách để mà diệt trừ tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ Đức Chúa Trời dẫn ông để mà đi đến ở tại ngay xứ của kẻ thù đó. Ở tại đó Đức Chúa Trời Ngài sẽ bảo vệ ông. Các quyền lực thù địch không thể nào nó có thể chạm vào một người đặt đức tin của mình nương cậy ở Đức Chúa Trời. Không có bất cứ một điều gì nó có thể xâm hại một người mà biết ẩn mình ở trong chính Chúa. Ngài là vần đá muôn đời của các thời đại. Ngài là đồng lũy cho chúng ta. Và Ngài là sức mạnh cho chúng ta, đấng ở trong chúng ta, ở với chúng ta là mạnh hơn tất cả mọi cái thế lực khác. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để tin cậy nơi Ngài. Và thật ra thì đây cũng là một điều rất là lạ lùng. Rất là lạ lùng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời có thể sử dụng ngay cả những cái quyền lực tưởng chừng như mà nó có thể làm nguy hại đến con cái của Ngài đó, mà Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài, Ngài có thể sử dụng nó để đem điều ích lợi đến cho chúng ta. Khủng hoảng không phải là điều để làm cho chúng ta bị tổn hại, nhưng mà khủng hoảng người đẩy chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và khủng hoảng giống như là một người vận hành của Đức Chúa Trời. Để khi đẩy chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta lại tìm thấy được những cái bài học của đức tin và khám phá Đức Chúa Trời của chúng ta một cách lớn lao hơn. Thật ra Đức Chúa Trời chúng ta là đấng cực đại, vô hạn rồi. Nhưng mà chúng ta chưa có khám phá được Ngài, chưa có học biết được Ngài, nhìn biết Ngài một cách đầy đủ. Chính hạn nó lại là những cái đợt sống nó dẫn chúng ta để mà chúng ta có thể tiếp cận với Đức Chúa Trời và khám phá Đức Chúa Trời của chúng ta một cách kỳ diệu. Và chúng ta thấy ở đây đó thì giống như câu chuyện của Eli ở tại cái xứ của dân ngoại và xứ của kẻ thù, nhưng mà Đức Chúa Trời đã sử dụng nơi chốn đó để mà đem đến những cái điều ích lợi cho ông. Rồi chúng ta cũng thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài cũng hành động ở nơi Abdia làm một quan cận thần của vua Ahab để mà có thể bảo vệ rồi nuôi dưỡng cho các tiên tri của Đức Chúa Trời, 100 tiên tri của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta thấy lời của Chúa đã nói, Ngài đã hứa như thế này, được ghi lại trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 49 câu số 23. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi, họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi, liếm bụi dưới chân ngươi. Ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Phải có quyền để có thể sử dụng ngay cả những cái quyền lực, cường lực nào đó, tưởng chừng như có thể làm hại chúng ta. Những cái sức mạnh của nghịch cảnh, của hoạn nạn đi nữa, của những cơn khủng hoảng đi nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể dùng những điều đó. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người có đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, yêu mến Ngài, nương náu mình ở trong chính mình Chúa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là điều mà Chúa đã làm. Vì vậy mà chúng ta thấy giống như Môi-se được trưởng dưỡng ở trong cung điện của hoàng đế Ai Cập. Và chính điều đó nó đã chuẩn bị cho ông những cái điều cần thiết để ông biết rõ về Ai Cập là như thế nào. Để về sau khi Đức Chúa Trời dấy ông lên thì chúng ta thấy rằng ông đã có thể đối đầu với Pha-ra-ôn và mọi cái thế lực. Lúc bấy giờ nó là một đế quốc. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa đã dùng Môi-se để rồi giải phóng cho dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Ngài sử dụng ngay cả cái cung điện các vua chúa đó, các hoàng hậu đó, để mà làm mụ vú, để mà nuôi dưỡng. Và chúng ta thấy rằng đó, để rồi về sau chính những người đó phải cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi và liếm bụi dưới chân ngươi. Và đây là điều mà Chúa Ngài cũng đã nói với chúng ta, khi chúng ta là chiên của tay Ngài dìu dắt. Thi Thiên 23 rất là quen thuộc đối với chúng ta, đã nói rằng Đức Chúa Trời dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài làm cho chén phước hạnh của tôi được đầy tràn, Ngài sức dầu cho đầu tôi, tức là chúng ta được tôn trọng. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta luôn biết Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng cực đại và đáng kinh, một đấng đáng tin cậy là dường nào. Và chúng ta cũng thấy khi ở trong nhà của người đàn bà quá Sarepta này đó, thì bà chỉ còn có một chút bột và dầu để làm bữa ăn cuối cùng thôi. Eli khi mà ông đi từ Khe Kerit đi đến ở tại thành Sarepta thuộc xứ Sidon á, thì nó khoảng chừng 75 dặm, tức là 100 km. Cho nên ông đi như vậy thì ông đói. Vậy khi gặp người đàn bà này, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông để đề nghị với bà đó. Mặc dù biết cái tình cảnh của bà như vậy, nhưng mà đề nghị bây giờ bà hãy làm cho tôi một bữa ăn trước. Thôi, chúng ta thấy Đức Chúa Trời có những cái đường lối rất là lạ lùng. Và có nhiều khi chúng ta trong những cơn khủng hoảng, có những cái nhỏ mà chúng ta thấy dường như sao Đức Chúa Trời lấy ra khỏi mình những cái điều mà đó là cái sự cần yếu của mình. Mà bây giờ dường như mình bị trở ngại. Tại sao Đức Chúa Trời tể trị như thế nào? Đức Chúa Trời ở đâu mà để cho mình phải bị mất một số những cái quyền lợi gì đó? Nhưng mà không, chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự đi. Và có nhiều khi chúng ta cũng trung tín ngay trong những cái việc nhỏ. Chúng ta thử suy nghĩ coi. Chỉ là một tạo vật rất là cực nhỏ, siêu vi. Siêu vi là cực nhỏ luôn. Con vi khuẩn á. Corona đó, như chúng ta đang phải đối diện đây. Nó là cái sinh vật cực nhỏ, nó là một tạo vật cực nhỏ, siêu nhỏ. Vậy mà chúng ta thấy nó có một cái sức mạnh kinh khủng. Một cái sức mạnh mà nó có thể làm rúng động, làm chao đảo ngay cả đối với những cái quốc gia hùng mạnh nhất. Và nhiều khi họ sử dụng những cái quyền lực hùng mạnh nhất của họ để muốn làm một cái điều gì đó. Nhưng mà cái con vật rất là cực nhỏ như thế này, nó có thể làm rúng động. Trong khi những cái cường lực của các quốc gia không làm được, thì một cái con vật cực nhỏ như thế này nó lại làm được. Ngăn ngừa ngay cả những cái vụ biểu tình. Và bây giờ cũng không cần phải dựng cái hàng rào ở biên giới của Mỹ, Mexico nữa. Cũng không ai đi qua đi lại gì được trong lúc này. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ai có thể làm ngưng cho tất cả những cái chuyến bay toàn cầu để đi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Cái con siêu vi nè, cái con vật cực nhỏ như thế này nè, nó làm được cái chuyện đó. Ai có thể giữ người ta trong nhà, ai có thể làm rúng động cả nền kinh tế của toàn cầu. Chúng ta thấy là một con vật cực nhỏ. Và nếu nó là một tạo vật, mà nó lại là một tạo vật ở trong một cái thế giới hư hoại vì tội lỗi, mà nó còn có thể tạo được những cái ảnh hưởng lớn lao như vậy, thì nếu như bây giờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của mọi sự, và Ngài sử dụng những cái phương tiện của Ngài trong cái quyền tối thượng của Ngài, thì Ngài còn có thể làm nên những điều lớn lao cực kỳ vĩ đại là dường nào. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tin cậy nơi Ngài. Và chúng ta hãy trung tín với Chúa ngay trong những việc nhỏ. Và đừng nói rằng vì nó là việc nhỏ cho nên nó không đáng kể. Không, việc nhỏ nó đặt ở trong tay của Đức Chúa Trời, nó sẽ trở thành những điều lớn lao. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng với 5 cái bánh và 2 con cá thôi, Ngài có thể nuôi dưỡng cả hàng ngàn người được ăn no nê dư lại 12 giỏ đầy. Cho nên chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng cực đại. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời trong những cơn khủng hoảng. Đây là bài học mà không phải chúng ta chỉ nhận biết trong lúc này thôi, nhưng mà để trang bị cho chúng ta trong đời sống đức tin theo Chúa. Để trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, hãy nhớ đến bài học này. Vì đây là một bài học để chúng ta có thể áp dụng vào mọi cái sự khủng hoảng trong mọi thời đại. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy được điều này. Và rồi bây giờ chúng ta thấy tại đây, thì cái nhu cần của người đàn bà quá Sáp-ta này với cái người con trai của mình, rồi khi tiếp đón và đãi cho Ly, biết dâng cho Đức Chúa Trời qua Ê-li những cái điều mà cuối cùng mình có đó, thì không phải là Đức Chúa Trời tước đoạt khỏi bà những cái gì cuối cùng bà có, nhưng mà để dùng cái đó mà ban phước lại ở trên bà. Cho nên trong suốt cả cái thời gian mà hạn hán, đói kém, dịch lệ gì đó, thì bột không hết ở trong thùng mà dầu cũng không hết ở trong vò nữa. Và chúng ta phải biết rằng bây giờ không có thời giờ để chúng ta nói cái ý nghĩa bóng của bột và dầu là như thế nào. Nhưng mà trong cái cụ thể thì đó là một cái phần phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã bảo vệ và cung ứng để đáp ứng cho cái nhu cầu của người của Ngài, cũng như cho những cái người nào có cái mối liên hệ với người của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta thấy câu chuyện nó không chỉ dừng lại tại đó, mà sau đó thì chúng ta lại thấy nó dẫn đến việc cái người con trai của bà nó bị chết. Tại sao nó chết thì mình không biết. Đương nhiên là nó phải mắc bệnh gì đó nó mới chết. Tại vì ở đây không nói nó bị tai nạn mà chết. Cho nên bây giờ cái vấn đề đây đó, giữa cái cơn đói kém, dịch lệ lây lan rồi hạn hán, không có thứ nước uống, nói chung là cái môi trường nó bị ảnh hưởng tác động, thì nó cũng tạo bệnh tật. Và bởi vậy mà chúng ta có thể thấy rằng đó là đứa trẻ này có lẽ nó đã bị nhiễm một cái chứng bệnh nào đó một cách rất là trầm trọng, và cuối cùng thì nó qua đời. Và bây giờ chúng ta thấy rằng ở đây thì khi người đàn bà này chạy đến với Eli để kêu cầu, cho dù là trách, nhưng mà chúng ta thấy rằng Eli, mặc dù ông có thể nhận biết như bà nói có phải là Đức Chúa Trời đã sai ông đến đây để rồi đó Ngài nhắc lại những tội lỗi của tôi và giết con tôi chăng? Trong câu số 18 ghi lại điều đó. Thì chúng ta biết Eli là một con cái của sự sáng, ông là một tiên tri nữa, cho nên đương nhiên ông biết được cái nguyên nhân nó là như thế nào. Dầu sao người đàn bà này lúc bấy giờ vẫn chưa có đức tin nhìn biết Đức Chúa Trời, bà chỉ vui mừng vì ơn phước của Đức Chúa Trời thôi. Bà tin và ngửa trông vào những ơn phước của Đức Chúa Trời đổ xuống cho mình thôi, nhưng bà chưa thật sự nhận biết đấng ban ơn phước. Cho nên điều này nó phải dẫn bà một cái hoạn nạn nữa, để rồi từ nơi đó Ngài sẽ sử dụng tiên tri người của Ngài để đưa bà đến một sự nhận biết Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên sự chết và trên sự sống lại. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây đứa trẻ này lâm một trọng bệnh rồi bị chết. Không phải tại vì nó trẻ mà nó có sức mạnh. Tại sao người đàn bà quá không chết mà đứa con của mình nó chết? Tôi tưởng là tuổi trẻ nó có sức mạnh nó vượt qua được dịch bệnh hay là nghịch cảnh đâu. Chưa chắc. Cho nên ngày hôm nay đừng chủ quan. Có những người ngày hôm nay trẻ tuổi giữa cái cơn dịch bệnh này, họ tưởng rằng mình có sức mạnh hơn những người lớn tuổi. Và họ ý y. Cái điều đó là không hẳn đâu nhé. Cho nên là xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta luôn luôn khôn ngoan, cẩn trọng trong tất cả mọi sự. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây khi đứa trẻ này chết đó, rồi Đức Chúa Trời hướng dẫn cho Eli. Eli không trách bà, nhưng mà Eli chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời, muốn đem cái sự giúp đỡ đến cho những người khốn khó trong hoạn nạn. Và chúng ta thấy rằng trong sự hướng dẫn của Chúa thì ông đã nằm ấp lên trên cái đứa trẻ này 3 lần. Có nhiều cái ý nghĩa sâu xa ở đây thì giờ ông cho phép chúng ta để chúng ta có thể phân tích. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Eli ấp ủ trên đứa trẻ này. Và điều này nó dẫn chúng ta đến một cái gợi nhớ việc khi Đức Chúa Trời Ngài tái tạo nên muôn vật trên trái đất đã bị hủy hoại. Thì trong Sáng Thế Ký đoạn 1 ghi lại cho chúng ta rằng trong khi cái thế giới này không có sự sống nữa, mọi sự trở nên hỗn loạn và sự tối tăm che phủ, sự chết chóc che phủ trên quả địa, thì Đức Chúa Trời Ngài can thiệp, Ngài đã thăm viếng nó. Thì ghi lại rằng thần của Đức Chúa Trời ấp ủ trên mặt nước, ấp ủ trên cái trái đất này lúc bấy giờ bị bao bọc bởi nước. Cái chiếc chữ mà Đức Chúa Trời, linh hay là thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, nó có ấp ủ. Trong nguyên văn nó mang cái ý nghĩa như vậy. Và chúng ta thấy rằng khi mà thần của Đức Chúa Trời ấp ủ, thì Ngài đã biến đổi từ một cái sự hỗn mang, hỗn loạn, từ một cái sự tối tăm và sự chết đang bao trùm đó, thì Ngài đã đưa nó trở lại trong cái trật tự. Ngài đã làm cho cái sự sống xuất hiện. Ngài làm cho ánh sáng được xuất hiện. Cho nên đây là điều mà chúng ta có thể thấy rằng đó, hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời, rồi chúng ta hãy để cho Đức Chúa Trời ấp ủ đời sống của mình. Nếu ai có những cái vấn đề về sức khỏe, ai có những cái cơn khủng hoảng về tinh thần, hay là một cái chứng bệnh mà chúng ta tưởng chừng như không có cái bệnh nào mà nó tuyệt vọng cho bằng sự chết hết á. Tại vì chết rồi thì hy vọng gì nữa, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, là ngay trong những cái điều gì đó mà chúng ta tưởng chừng như là tuyệt vọng nhất, bất lực nhất của con người, hãy trao nó trong tay Đức Chúa Trời và hãy chờ đợi Ngài. Bởi vì á, đức tin hay không nó tùy thuộc ở nơi chúng ta có bền đổ hay không. Eli đã bền đổ trong sự cầu nguyện. Ông không chỉ cầu nguyện một lần trong sự ấp ủ mà ba lần ông làm cái điều đó. Cho nên điều này nó dạy chúng ta rằng đó, hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Hãy bền lòng trong sự cầu nguyện với Chúa. Rồi chúng ta sẽ thấy quyền năng lớn lao của Ngài hành động, làm thay đổi mọi sự. Cho nên đây là cái câu chuyện để giúp cho chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời là cái nguồn tiếp trợ cho chúng ta cả về mọi phương diện. Cả về phương diện thuộc thể, lẫn về phương diện tinh thần, và nhất là phương diện thuộc linh. Và xin Chúa cho chúng ta qua câu chuyện này, chúng ta được dứt giấy trong đức tin của chúng ta, được hướng dẫn để chúng ta có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời và nương cậy nơi Ngài. Hãy giữ mình ở trong quyền ấp ủ của chính Ngài đi, cho dù đó là tại Khe Kerit hay là ở một cái nơi thiếu thốn như nhà bà quá Sarepta, thậm chí khi đối diện với sự chết đang đe dọa đi nữa, đang ngự trị đi nữa, thì hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa dùng những lời này làm mạnh mẽ đức tin của toàn thể quý ông bà anh chị em. Và không những là Ngài làm cho chúng ta được vững vàng, được ích lợi, nhưng mà chúng ta còn có thể được Chúa sử dụng bằng cái lời cầu thay của chúng ta cho những người xung quanh, bằng tấm lòng yêu thương của chúng ta đối với mọi người trong sự san sẻ, thì chúng ta cũng sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng mình để có thể sớm cứu giúp cho nhiều người. Và nhất là hãy cầu nguyện cho quốc gia mà chúng ta đang sống trước nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới đang ở trong cơn khủng hoảng, hãy cầu nguyện cho các giới chức ở trong nhà cầm quyền. Chúng ta đặc biệt cũng hãy cầu nguyện cho cái đội ngũ của các y bác sĩ về y khoa y tế đang phục vụ trong các bệnh viện. Đây là những người chúng ta cũng phải đặc biệt cầu nguyện cho họ. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta lấy đức tin mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và trông cậy Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn. Amen. Giờ đây chúng ta cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con, Ngài đã dạy chúng con hãy noi theo đức tin của người đàn bà quá Sarepta. Ngài đã dạy chúng con hãy học nơi đức tin của Eli, vốn là một người yếu đuối như chúng con. Nhưng mà bởi đức tin nơi Ngài, bởi tin vào các lời hứa của Ngài, bởi cầu nguyện theo những lời hứa đó, mà ông đã nhìn thấy những điều kỳ diệu, lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm. Ông tin rằng Đức Chúa Trời là đấng đang kiểm soát và tể trị ngay khi 3 năm 6 tháng hạn hán không sương không mưa. Nếu Đức Chúa Trời không tể trị sẽ không có điều đó xảy ra. Và rồi chúng ta thấy, chúng con cũng thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài cũng đã hành động để khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời sẽ đem sự giải cứu đến. Và sự giải cứu của Ngài là một điều rất là lạ lùng, rất là kỳ diệu, bởi vì Ngài không phải chỉ là giải quyết cái vấn đề nhu cần thuộc thể hay là sự sống thuộc thể của con người và sinh vật lúc bấy giờ, mà Ngài còn giải cứu dân Israel khỏi cái sự diệt vong thuộc linh nữa. Chúng con cầu nguyện để xin Ngài ban ơn cho những gì chúng con đang học hỏi nơi đây, để chúng con được vững vàng trong đức tin, để chúng con trở thành một người tích cực ngay trong cơn khủng hoảng này, để chúng con biết quan tâm đến những người xung quanh chúng con, yên ủi, nâng đỡ và khích lệ. Và nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng con những điều gì đó có thể chia sẻ, cho dù đó là những cái mà chúng con thấy rằng nó có cần cho riêng mình phải giữ lại đi nữa, hãy cho chúng con học nơi gương của người đàn bà quá Sarepta, để rồi chúng con sẵn sàng san sẻ điều đó. Xin Ngài ban ơn để giúp cho, ôi Chúa, chúng con cũng biết là một người cầu thai. Ngài đặt chúng con giữa thế giới tối tăm này để chúng con phải bước lên trên võng canh mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cho đến chừng nào chúng con thấy Đức Chúa Trời Ngài hành động một cách tỏ tường, vì Ngài có phán hứa rằng khi chúng con kêu cầu Ngài, Ngài sẽ trả lời cho chúng con và tỏ cho chúng con việc lớn là khó, là những việc chúng con chưa từng biết. Và Ngài là đấng phán rằng khi chúng con là dân sự của Ngài, là dân được gọi bằng danh của Chúa, chúng con hạ mình xuống, chúng con tìm kiếm mặt Chúa và cầu nguyện, chúng con biết tra xét và từ bỏ những con đường tà, thì Đức Chúa Trời trên trời Ngài sẽ nghe nhậm lời chúng con và giải cứu xứ sở chúng con khỏi tai vạ. Ngài có quyền để làm điều đó. Chúng con cầu nguyện cho những giới chức cầm quyền, xin chính Chúa Ngài ban cho họ sự khôn ngoan và thông sáng để nhận định đúng tình hình, để Đức Chúa Trời trong quyền tế trị của Ngài hướng dẫn cho họ, đưa ra những cái giải pháp. Và Ngài cũng ban cho Chúa ơi những cái giới chức về y khoa để có thể sớm tìm được những cái phương thuốc, những cái phương cách nào đó. Ngài ban ơn cho những nhà kinh tế học để rồi Chúa ơi họ biết mình phải đưa ra những cái giải pháp nào đó để cứu vãn nền kinh tế đang bị suy sụp. Và chúng con biết rằng Đức Chúa Trời Ngài thật có sử dụng đất nước Hoa Kỳ này trong bao nhiêu năm tháng đã qua, giúp ích cho thế giới này, trở nên nguồn phước cho thế giới này. Và chúng con xin Ngài trước nhất hãy làm điều đó cho đất nước Hoa Kỳ này, để phục hồi lại. Và Chúa ơi, không phải chỉ là phục hồi kinh tế, không phải là phục hồi lại công ăn việc làm mà thôi, mà phục hồi đức tin của ôi Chúa người dân Mỹ nữa. Đặc biệt là trên hội thánh của Ngài sẽ được trải qua một sự tỉnh thức để quay trở lại với chính mình Chúa. Chúng con cầu nguyện để xin Ngài ban ơn, để rồi Ngài sẽ giúp cho tất cả các con cái của Chúa, dù ở trong điều kiện cảnh trạng nào, cũng hết lòng tin cậy nơi chính mình Chúa. Và không ích kỷ để chỉ nghĩ đến cái phần an toàn gì đó cho chính mình thôi, nhưng mà còn quan tâm đến những người chung quanh, thế giới chung quanh. Chúng con đang có một trách nhiệm. Xin Chúa ban phước của Ngài ở trên hội thánh của Chúa, ở trên quốc gia của chúng con, và sớm làm thành lời hứa của Ngài sẽ giải cứu xứ sở chúng con khỏi tai vạ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.